2012, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong một ngày tu học. Bây giờ là 2:30 chiều, chúng ta có giờ sinh hoạt Phật pháp. Sáng giờ quý vị có khỏe không? Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tu học và ngày mai thì chúng ta sẽ làm lễ cúng rằm tháng 10, rằm Hạ Nguyên. Và tháng sau thì chúng ta sẽ có ngày tu học vào cuối tháng, tức là bắt đầu ngày 26, 27, 28, phải không? Là 3 ngày trì kinh. Rồi qua ngày 29, 30 thì chúng ta sẽ có ngày tu học. Thành thử nói là 2 chứ thật ra là 5 ngày, bắt đầu từ ngày 26. Thì mỗi ngày chúng ta sẽ trì kinh từ 9 giờ sáng cho tới 8 giờ tối, cho tới 8, 9 giờ tối, cứ ngày 12 tiếng, 9 giờ sáng tới 9 giờ tối, mà 3 ngày như vậy. Nó cũng nằm trong thời gian cũng như là một khóa tu rồi đó. Ngày từ sáng tới chiều là mình trì kinh thôi. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ có những ngày sinh hoạt, coi như tháng sau thì mình sẽ sinh hoạt 5 ngày liên tiếp từ 26 tháng 12 cho đến ngày 30 tháng 12. Và ngay cái lúc đó là cũng lễ vía của Phật A Di Đà ngay ngày hôm đó luôn. Thế đại chúng, hôm nay chúng ta học kinh Phú Lâu Na, pháp hội Phú Lâu Na thứ 17 ở trong kinh Đại Bảo Tích. Và phẩm này gọi là phẩm Bồ Tát Hạnh. Thì cái đề tựa của cái bài này mình đặt là tâm hạnh của Bồ Tát. Thế nào gọi là tâm hạnh của Bồ Tát? Bởi vì hạnh là việc làm, tâm tức là cái lòng của mình. Lòng của mình như thế nào thì mình sẽ tỏ ra cái hành động của mình như thế đó. Cho nên khi tâm của mình nảy lên hay là sinh lên một cái ý niệm sân thì mình lại hiện ra cái tướng sân, tức là hành cái sân. Khi mình niệm lên, mình khởi lên cái tâm ganh thì nó hiện lên con mắt của người mình nhìn, mình thấy được cái sự ganh đó. Cho nên cái tâm đó tức là cái lòng của mình, nói theo đơn giản là cái lòng của mình, cái nội tâm ở bên trong. Còn cái hạnh đó tức là cái việc làm ở bên ngoài. Thì một vị Bồ Tát á, thực hiện được cái hạnh của Bồ Tát vì cái người đó có cái tâm của Bồ Tát, có cái trái tim của Bồ Tát. Cho nên mình mới thấy được cái hành động của người đó qua cái ý nghĩa từ ở trong lòng. Cái phẩm này tên là phẩm Bồ Tát Hạnh, nhưng mà mình dùng cái tên là mình đặt lại cái tên cho cái bài học này là tâm hạnh của Bồ Tát. Vì Bồ Tát không phải chỉ làm mà có tấm lòng, mà không phải chỉ có lòng mà thể hiện qua việc làm. Và cái đương cơ mà hỏi cái đương cơ mà hỏi cái bài pháp này á, đó là ngài Phú Lâu Na. Thì ngài Phú Lâu Na là một trong 10 vị đệ tử của Phật mà chúng ta đã biết đó. Ngài giỏi về thuyết pháp. Cái câu chuyện tuần rồi mình nói là ngài đi, Phật hỏi thầy đi thuyết pháp tới chỗ đó, người ta đánh ngài, đánh thầy làm sao? Người ta đánh bằng cây, người ta đánh bằng dao, thậm chí người ta giết đó. Thì ngài nói dạ con cũng cảm thấy họ vẫn còn hiền. Cái chuyện này là mình đọc ở trong lịch sử của ngài, mình cũng thấy rồi mình đọc Đường Xưa Mây Trắng mình cũng thấy, rồi thậm chí mình nghe quý thầy thường giảng về cái câu chuyện này, đó là ngài Phú Lâu Na. Ở đây á, cái đương cơ là ngài Phú Lâu Na, và cái hạnh của ngài á là cái hạnh tinh tấn, tức là siêng năng. Nhưng mà chút xíu nữa mình sẽ thấy rằng ngài siêng năng ở chỗ nào. Hôm trước á, mình học cái đoạn đầu, tức là ngài Phú Lâu Na đưa ra câu hỏi với Phật: con có điều muốn hỏi, xin Phật nói cho con nghe. Thì ngài mới hỏi rằng á, cái hỏi của ngài á là thế nào rời lìa nạn, được gặp gỡ chư Phật, mau được tinh thanh tịnh, được tinh vô thượng rồi, bỏ được sự khó bỏ, vứt bỏ tất cả rồi, gắn tu đạo vô ngại, thế nào ưa xuất gia, nhàn tĩnh tu không trí, thế nào chẳng nghịch pháp, mong đáp đủ sự ấy. Đó là những câu hỏi của ngài. Câu hỏi của ngài Phú Lâu Na là: làm sao để lìa được cái nạn, làm sao để gặp được Phật, làm sao để được tinh thanh tịnh, làm sao bỏ được cái điều khó bỏ, và làm sao giúp và gắn tu được cái đạo vô ngại, làm sao để mình thích được cái hạnh xuất gia, làm sao để nhàn tĩnh để mà tu cái trí. Cái trí không trí có nghĩa là cái trí thấy tất cả mọi sự pháp đều là hư huyễn, là không. Thế nào chẳng nghịch pháp, mong Phật nói đầy đủ. Thì nói như vậy xong rồi, thì đây là cái lời đáp của Phật. Thế Tôn nói kệ rằng: nay ta nói Bồ Tát sơ phát tâm Bồ Đề, thường dùng sức dõng mãnh, ưa làm đạo Bồ Tát. Sở hành của Bồ Tát, các công hạnh thâm tâm, nơi Phật được thọ ký, sự ấy sự lực nói. Thâm tâm lòng ưa pháp, vô lượng và vô biên, các thứ công hạnh tu chẳng do một sự thành. Hỷ tâm đã sung mãn mà thật hành bố thí, thí xong lòng không hối, trong tâm càng vui mừng. Ở đây ngài mới nói rằng một cái người mà tâm mình mới phát đó thì gọi là sơ phát. Khi tâm mình mới phát là không, là nói ví dụ như hôm nay nè, có những vị lần đầu tiên đi tu Bát Quan Trai, mặc dù đã từng nghe đạo tràng Bát Quan Trai bao nhiêu năm rồi nhưng mà chưa được đi, mà ngày hôm nay mà phát tâm mà đi như vậy, thì những vị này là những vị làm gì? Sơ phát tâm, phải không? Đây là sơ phát tâm. Những cái trường hợp mà mình lâu nay mình biết nhưng mà tâm chưa phát, rồi hôm nay mình phát rồi, mình vô đây nhưng mà mình còn mới mẻ quá, thì cái đấy gọi là mới phát tâm, sơ phát tâm. Thì sơ phát tâm này á, nếu mà chúng ta không khéo dưỡng nuôi cái tâm này á, thì nó làm sao? Nó lui sụp, chứ nó không có dũng mãnh. Cho nên Phật mới thêm một câu: sơ phát tâm Bồ Đề, thường dùng sức dũng mãnh. Ở trong kinh Lưu Bà Tát Giới á, Đức Phật nói người muốn hướng tới đạo vô thượng Bồ Đề á, thì phải có một cái điều kiện là dũng mãnh. Chẳng hạn như quý vị tới đây ha, mới bắt đầu vô tu quý vị không quen, tại ở nhà đó ăn cơm đó, nói chuyện quen rồi, tự nhiên bây giờ vô đây ăn cơm bắt im lặng là cái khó khăn. Có những vị ăn cơm đó là ăn bằng cái chén, và ăn cơm không rồi để thức ăn ở bên ngoài rồi rất ăn, chứ còn bây giờ mà múc cái kiểu là tùm lum vô trong một cái tô mà bữa ăn một cái thối bát cơm như vậy ăn không quen. Có thấy không? Có nhiều người không quen, có nhiều người ăn cơm nó dọn bàn nó quen rồi, ăn rồi có món này món kia để ngoài rồi mình lấy cái chén cơm mình ăn mình gấp, còn bây giờ cái gì đâu mà trộn lộn vô hết ăn đó. Như đó thôi, nội cái ăn thôi mình thấy cũng có nhiều khi gặp khó khăn, chưa nói cái ngủ. Có những vị là ở chùa ngủ không quen, ngày ngủ tập thể, ngủ chung đụng không quen, chưa nói là buổi trưa phải có một giấc ăn cơm xong rồi gọi là ăn ngọ ngủ mùi đó. Tức là ăn cơm trưa xong rồi là 12 giờ, cứ qua 1 giờ là giờ mùi rồi. Giờ ngọ là từ 11 giờ sáng cho tới 1 giờ, cho tới 12 giờ 59 phút thì gọi là giờ ngọ. Mà bước sang 1 giờ là giờ mùi, thấy không? 1 giờ tới 3 giờ kêu giờ mùi. Chờ Pháp Hòa hay chọc nó ăn ngọ ngủ mùi, tức là mình ăn xong rồi có phải có một giấc ngủ trưa. Mà mình không có quen vô trong này mà không có một giấc ngủ trưa đó, thành thử giờ này lên đây là bắt đầu á, rồi nó bắt đầu nó liên duyên, nó khó chịu rồi. Đó là chưa nói không quen tụng kinh lâu, hoặc là không quen nhìn theo cái chữ trong sách rồi là vân vân, nhiều thứ. Rồi chưa nói đó là đà sắp xếp công việc hành đường hương đăng này kia không quen, cho nên phải dũng mãnh. Còn không là một lần thôi, sơ hiến thôi là mình lưu luôn rồi, không tới hai nhị hiến tam hiến gì hết, con lần. Cho nên á, những người mà sơ phát tâm á, phải dưỡng cái tâm đó cho dũng mãnh, thường dùng sức dũng mãnh, ưa làm đạo Bồ Tát. Sở gì sở hành của Bồ Tát? Sở hành là gì? Cái nơi, cái chỗ làm của mình, cái chỗ làm của Bồ, những cái chỗ làm việc, cái nơi chốn, không phải là ngay cái chỗ mà chúng ta làm việc đó, phải đem cái thâm tâm ra làm. Hồi trước, hồi tuần rồi mình nói chữ thâm tâm chứ không phải là thân tâm. Thâm tâm là gì? Là chúng ta làm tận tâm tận lực mà không vì một cái khác, mà còn một chút cũng phải làm cho xong chứ không bỏ nửa chừng. Nhớ không? Ngài A Nan phát nguyện đó: như dứt chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ mê hoàng. Ở trong cái bài tựa Lăng Nghiêm buổi sáng mình công phu mình tụng đó, nếu có một chúng sanh nào chưa thành Phật, con thề không vào cõi Niết Bàn, tức là con thề không làm Phật. Như dứt chúng sanh vị thành Phật, nếu có một chúng sanh chưa thành Phật, chung bất ư thử thủ nơi hoàng, con sẽ không giữ cái ngôi lòng Phật đó, tôi giữ cái cõi Niết Bàn đó, vào cái Niết Bàn đó. Còn ngài Địa Tạng thì nguyện sao? Hồi sáng mình tụng đó: địa ngục vị không, thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ Đề. Nếu địa ngục chưa trống, chưa hết người, ta thề không làm Phật. Địa ngục vị không, thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận, chừng đó chúng sanh độ cho hết rồi thì chừng đó mình mới chứng quả, mới thành Phật. Như vậy thì cái những cái câu đó để nó nói lên hai chữ thâm tâm. Tương thử thâm tâm phụng trần sát, lấy cái thâm tâm phụng sự cho chúng sanh nhiều như là cát bụi. Nơi Phật được thọ ký, sự ấy sẽ lượt nói. Bây giờ Đức Phật dạy tiếp: các thứ công hạnh tu chẳng do một sự thành. Các cái công hạnh tu thành đó không phải một việc mà nó thành được. Giống như hồi đó ở bên Nhật Bản á, có một vị đó đi tàu từ ở Nhật Bản qua Trung Quốc để mà tìm thầy học đạo. Thì trong lúc mà đi lên thuyền như vậy thì gặp một vị thầy đi chợ cho chùa. Thì vị này mới nói: chẳng hay thầy từ đâu đến? Nói: dạ tôi từ Nhật Bản đến. Thì đến đây có chuyện gì không? Nói: dạ tôi đến đây để cầu đi học thiền. Thì thầy Nhật Bản mới hỏi lại chứ: nói hòa thượng tu lâu chưa? Nói: dạ tôi tu cũng vài chục năm rồi. Hỏi vậy chứ hòa thượng tu chùa nào? Nói ra cái chùa đó thì là một cái chùa danh tiếng, một cái thiền tự danh tiếng. Hỏi vậy chứ chức vụ của hòa thượng là gì? Nói: dạ đi chợ nấu cơm. Thì cái vị thầy kia mới nói: ủa tu mấy chục năm rồi mà còn đi chợ nấu cơm à? Nói: dạ không đi chợ nấu cơm làm gì. Thì ngay cái câu nói đó, cái ông thầy Nhật Bản đó ông ngộ đạo. Ông hỏi cái chỗ nào? Cái chỗ là tu á, không phải là ngồi trên bồ đoàn, không phải là ngồi ở pháp tòa, mà phải làm tất cả mọi cái công việc hàng ngày. Đó là cái chỗ tu của mình. Đâu phải cái chuyện mà gọi là, thí dụ bây giờ nè, mình lên trên đây mình ngồi mình thỉnh mỏ mình tụng kinh, có ai dám chửi mắng mình không? Đâu có ai dám lên chửi mắng mình. Nhưng mà một lát mình đi xuống dưới mình công quả đó, hổng chừng có người la mắng mình á. Mà mình nhịn được cái la mắng đó thì cái chỗ đó là cái chỗ mình tu. Chứ còn mình đang ngồi chỗ này rồi thì không ai mắng gì mình đâu. Mà nếu có thì nữa lén thôi chứ không dám lên tận trên này mà xăn tay áo lên mà nói tại sao như thế này thế kia. Có phải không? Cho nên Đức Phật dạy á, các thứ công hạnh tu chẳng do một sự thành. Không phải chỉ một sự mà nó thành tựu được đâu. Mình muốn tu á, thí dụ bây giờ mình nói á, quý vị nhìn Đức Quan Âm bằng gỗ ở đằng sau, không phải chân trên bằng cổ đó. Bây giờ một lát quý vị nhìn ra đó thì quý vị thấy, nếu mà người ta làm tượng Quan Âm á, mà người ta làm có một cái chỗ là người ta làm cái diện Phật không á, thì làm sao nó ra cái dáng của một Đức Quan Âm. Rồi bắt đầu người ta mới lấy cây người ta để cho nó sành sành lên như cái áo, thấy không? Rồi cái thì cái ngón tay người ta phải kẻ tới kẻ lui sao để cho cái dáng dấp của một cái bàn tay dịu dàng. Rồi người ta phải tạo cái làn sóng nước Đức Quan Âm đứng sao. Như vậy thì một khúc gỗ đó không thể chỉ nhắm ở cái diện mạo, cái mặt mà làm để ra cái Đức Quan Âm, mà người ta sao chi tiết không thể một sự mà thành. Thì mình tu cũng thế. Cho hồi đó có nhiều người á, đi vô tu xong rồi đi ra không tu nữa. Tại sao? Nó tôi tưởng tôi vô chùa tôi tu, ai ngờ nó vô chùa làm không à. Thì các vị nghĩ rằng vô chùa là sao? Tới giờ ăn cái ra ăn xong vô bàn học xong rồi đi ngủ. Nói chung là không làm gì hết à, như vậy là mình lầm. Rồi cái vị kia đi cầu cái pháp quân thiền từ Nhật Bản đi qua, tưởng sao gặp ông thiền sư. Mà ông thiền sư làm gì? Xách giỏ đi chợ à. Các thứ công hạnh tu chẳng do một sự thành. Hỷ tâm đã sung mãn mà thật hành bố thí. Hỷ tâm là sao? Tâm vui vẻ. Mình làm gì bằng cái tâm vui vẻ thì cái đó phước đức nó mới sung mãn. Quý vị nhớ hồi nãy mình ăn cơm quá đường đó, trong cái thời nghi quá đường đó, nó có một cái câu như thế nào? Nhược vị nhạo bố thí, hậu tất đắc an lạc. Nhược vị nhạo bố thí là sao? Vì vui mà bố thí, sao sẽ được an lạc. Phải vui mà bố thí. Nhưng mà cái chữ bố thí là đại chúng đừng lầm là khi nào cho tiền của mới là bố thí, đúng không? Mình bố thí đủ cách hết à, mình bố thí đủ cách hết. Chẳng hạn quý vị mang cho hòa ly nước thì cũng hình thức bố thí nè à. Ở đây là có một vị Phật tử đó, tuy rằng không có làm nhưng mà cái tâm rất là tốt, biết lo nghĩ đến những Bồ Tát khác. Nên tôi là Bồ Tát mà tôi Bồ Tát ở một mặt khác, còn có những Bồ Tát xuất hiện ở đây thường xuyên hơn. Cho nên thấy trời mùa đông lạnh đó, thì khi nào cô thấy những đôi vớ dày mà tốt đó, à, thì cô mua cô tặng cho mấy vị mà thường đi xe bus, đi chùa, đi công quả để ta mang cho ấm. Thế không? Thành thử cái đó là gì? Đó là tâm hạnh của Bồ Tát. Vì Bồ Tát có cái tâm đó, có cái tâm thương tưởng đến người, cho nên mới đưa cái tâm mình ra cái hành động là sắm cho người ta một đôi vớ, hay thậm chí mua cho cây gậy mua cho cây gậy trắng, hay là mua cho cái nón, vân vân. Hỷ tâm đã sung mãn mà thực hành bố thí, thí xong lòng không hối. Không hối là gì? Không có hối hận. Không có hối hận. Cho xong không hối hận. Nói trời ơi, mới vừa khi mới vừa cho xong á, bị cái người mình cho đôi vớ hay là cho miếng bánh gì đó nói câu gì đó, tôi mà biết hồi nãy giờ tôi không cho. Nếu mà khởi cái tâm đó là tâm có hối hận. Cho nên trong kinh Dược Sư á, quý vị nhớ không, trong kinh Dược Sư có kể đó, có nhiều người á, người ta tới xin không muốn cho, nhưng mà cực chẳng đã lắm phải cho. Cho xong rồi tiếc quá, nó phải về nãy cho phần nửa thôi, không cho hết. và hối hận. Trong tâm càng vui mừng, chẳng những không hối hận mà trong lòng phải càng vui. Tại vì sao? Vì người ta đã nhận cái đó của mình. Vừa rồi đi đi công việc Phật sự ở bên Nhật, thì suốt mấy ngày ở bên đó thì ăn rất là cực. Thì có một cô Phật tử, cô từ ở bên Mỹ, cô bay về Nhật, cô thăm người thân. Thì cô lại hay là Pháp Hòa đang ở thành phố đó, thì cô mừng quá, cô mới liên lạc cho mấy Phật tử bên Mỹ làm sao tìm cách liên lạc với Pháp Hòa để cô được thăm. Thì khi liên lạc được xong xuôi thì hẹn là tới giờ đó Pháp Hòa sẽ đi đến ngôi chùa đó. Thì cô đã đứng đó từ bao giờ rồi. Thì mình mới vừa đến cái là cô chạy tới, cô chào và cô nói rằng: trời ơi, con nằm mơ, con cũng không thể nào ngờ gặp được thầy ở đây. Thì cô mới, cô cùng người em làm một bữa cơm đãi đại chúng. Mà quý vị biết không, 9 giờ đêm bắt đầu mới tới được, đi bộ, đi xe lửa rồi đi bộ rồi này kia, cả tiếng đồng hồ mới tới nhà của cô. Vô tới nhà là khoảng 10 giờ đêm. Ăn xong bữa cơm rồi thì mình đi ra là 11 giờ mấy khuya. Rồi cứ đi xe lửa, đi xe điện, đi xe bus, rồi đi bộ, đủ thứ kiểu hết mới về được tới cái chỗ mình nghỉ ngơi là khoảng 1 giờ sáng. Thế thì nhưng mà cô rất là vui. Cô vui mà cô cứ nói, cô với người em nói hoài, nói: trời ơi, Pháp Hòa thì ngại quá. Pháp Hòa nói: trời ơi, nửa đêm nửa hôm mà còn tới làm phiền gia đình, hẹn ăn cơm 6 giờ chiều mà đi không tới 9, 10 giờ tối mới tới. Đi bộ đi bộ kiểu này kiểu kia, nhưng mà đi cả 3-4 tiếng đồng hồ mới tới. Rồi trên đường đi bộ từ ở ngoài ra mà đi vô trong nhà là hơn nửa tiếng. Cô cũng nói: ngại quá, thỉnh thầy, thỉnh mời quý bác mà đi bộ về, không có xe cộ gì đưa đó, đừng có lo. Nhưng mà cô rất là vui. Ở đây mình mới nói rằng á, khi mình làm một cái việc gì cho ai, chẳng những mình không hối hận mà ngược lại mình sao, mình phải vui mừng hơn nữa. Hồi nãy này có anh Mỹ, anh lên anh có problem, có vấn đề, anh lên anh gặp. Thế thì anh vô anh mới nói: ngày hôm qua có một người bạn tới nhà tôi chơi, rồi đi về cái tôi mất cái DVD cái máy DVD á. Tôi khó chịu ghê vậy đó. Là tại vì tôi nghĩ nó là bạn, tôi tin tưởng nó, tôi cho nó vô nhà. Mà bây giờ là nó đi ra cái tôi mất cái máy đó, mà tôi không có cái bằng chứng, không có cái gì để mà tôi chứng nhận rằng cái người này lấy. Và tôi đang nghi ngờ về cái tư cách của cái người này, vân vân. Bây giờ thầy nói làm sao cho tôi nghe để tôi nhẹ lòng một chút. Thì Phó Hòa mới nói rằng á, thứ nhất á, mình sống ở đời á, mình phải tập một cái tâm là đừng có bắt buộc ai phải như mình muốn. Và đôi khi mình phải mở lòng, mình chấp nhận mọi sự mọi việc nó là như vậy. Thí dụ hôm nay anh đang bực bội, anh bước qua, anh đang trên đường tới chùa, anh nghĩ rằng anh vô chùa anh sẽ được gặp thầy. Mà anh có bước vô mà anh nghe người ta nói rằng thầy không có ở nhà đó, thì anh cũng đừng có bực. Là tại vì sự việc là thầy không có ở nhà, bây giờ anh có bực thì thầy cũng không có ở nhà. Tức là anh phải chấp nhận một cái sự việc là thầy không có ở nhà. Mà thậm chí thầy có bước ra thầy gặp anh rồi, nhưng mà thầy đang bận việc, thầy nói thôi đi về đi mai tới, thì anh cũng đừng bực. Là tại vì sự việc nó là như vậy. Cũng như anh đã coi đài nói rằng hôm nay không có tuyết, nhưng mà không ngờ sáng nay có tuyết. Thì anh không thể nào dùng bàn tay của anh là che cả bầu trời để đừng có tuyết. Thì thôi anh chấp nhận tuyết cho anh vui. Thứ nhất là anh tập và nhìn sự việc như vậy để cho cái lòng của anh nó nhẹ nhàng. Anh nghĩ anh bạn anh tốt cho anh mời tới nhà, nhưng mà cuối cùng anh phát giác là nó không tốt. Là tại vì nó vừa đi ra thì anh mất đồ. Nhưng mà anh không thấy mà anh nghi á, là sao? Anh tự làm cho cái lòng của anh bực bội khó chịu. Thôi bây giờ anh tập vậy nè, anh mua một cái DVD là để anh xài. Bây giờ anh không xài mà người nào cần người ta mới lấy, cho nên thôi người ta lấy thì anh nghĩ rằng người ta lấy để người ta xài, người ta xài thì mình khỏi xài. Thì Pháp Hòa mới kể anh nghe câu chuyện Phật Hòa mới nói: anh có biết không, ông Thánh Giang đi ở bên Ấn Độ á, ông leo lên xe lửa ông đi thì tình là do cái sơ ý ông làm rớt một chiếc giày. Thì khi leo lên được chiếc xe lửa rồi thì ông lột chiếc giày mà còn dính trong chân ông á, ông giục lại. Thì người ta mới hỏi ông: tại sao ông lại làm cái hành động như vậy? Thì ông mới nói rằng: bây giờ tôi rớt một chiếc giày, mà cái kẻ kia mà lượm được chiếc giày thì xài cũng không được, mà tôi giữ một chiếc giày thì tôi xài cũng không được, thôi tôi giục lại đó luôn, để ai có lượm được thì ta có cả đôi người ta xài. Quý vị thấy được câu chuyện không? Thì Pháp Hòa mới nói cái hành xử đó, cái hành xử nó quá đẹp đi mà nó quá trí tuệ. Nếu mà mình á thì mình không có lanh trí được cỡ đó đâu, mà mình ngồi làm gì mình tiếc rẻ. Cái trí của mình là chỉ để ngồi tiếc rẻ thì trời ơi đôi giày tôi mới mua, hay là trời ơi đôi giày mà tôi mang em chân nhất, vân vân. Nhưng mà đâu có ai ứng xử một cách lanh lợi mà đầy trí tuệ như ông Thánh Giang đi. Mà đúng như vậy, bây giờ ông giữ một chiếc ông cũng không xài được, mà người kia lượm được một chiếc cũng không xài được, thì thôi bây giờ làm gì đấy, giục lại cái chiếc đó luôn, để người ta có lượm thì người ta lượm được hai chiếc. Ít khi nào mình làm kiểu đó lắm nha, phải không? Ở trong nhà, trong Phật giáo ta có một ni sư, ni sư có một cái mền để đắp mùa đông lạnh. Thì bữa đó có cái tên ăn trộm á, nó lén vô trong phòng, nó cắt cái mền đó đi. Thì ni sư á bị ăn mất cái mền rồi, mới đi vô trong góc phòng ngồi lấy cái y trùm chịu trận lạnh. Thì trong khi tên ăn trộm nó bước ra thì gặp đệ tử ni sư tới, nó sợ quá nó bỏ cái mền lại nó chạy. Đệ tử nó lượm cái mền lại, biết cái mền của sư phụ mang vô trả. Thì ni sư rầy: tại sao con lại lấy cái mền lại, trong khi đó cái tên ăn trộm đó nó cần, mau mau rượt nó đưa nó lại cho ta. Chỉ có ni sư mới làm nổi, chứ mình làm nổi không? Gặp mình thì sao? Đóng cửa lại, khóa cửa lại, hôn cảnh sát liền. Vân vân. Thật sự ra mình mới thấy cái tâm của cái người thoát tục, không có còn vướng bận, nó khác với cái tâm của người thường. Cho dù mình có tiếc rẻ thì cũng không tội lỗi gì, đó là chuyện thường tình của thế gian. Nhưng mà ở đây á, để mình đưa, mình học cái hạnh của các vị Bồ Tát, để rằng mình thấy rằng á, mình chưa dám nghĩ rằng mình sẽ làm được chuyện đó, nhưng mà rồi á, lỡ mình có bị một cái gì á, thì mình có những tấm gương đó để làm gì? Để an ủi lấy mình thôi. Chứ có thể mình chưa làm được, nhưng mà ít ra cũng tự an ủi với mình: thôi kệ, mình mất một cái DVD mà ảnh còn biết nói nữa chứ anh ơi, tuy rằng cái DVD đó không có đáng tiền, có 9 bạc à, ảnh còn nói vậy đó. Vậy mà ảnh ôm cái DVD đó từ tuần trước cho đến ngày hôm nay, ảnh chịu hết nổi anh lên kiếm món quà đó. Thế thì ảnh mới nói rằng á, ảnh mới nói rằng: thầy có biết không, có những ngày, có một hôm nọ tôi định tự giận chết là tại vì tôi gây lộn với ba mẹ này kia. Ảnh là sinh viên mà. Thì cái bữa đó đó, ảnh lên đây thì cái đề tài của Pháp Hòa nói chuyện ngày hôm đó là không nên tự vận. Đại khái trong cái buổi nói cái gì đó, mà sau nghe cái buổi đó rồi thì anh bỏ cái ý đó. Anh hỏi Pháp Hòa: chứ thầy có thần thông không? Tại sao thầy biết tôi định tự giận bữa đó mà thầy giảng cái bài đó? Pháp Hòa nói: không, tôi có thần thông gì, tại anh hên thôi. Tại anh hên thôi, anh lên là tôi nói trúng vậy thôi, chứ còn tôi không có thần thông gì hết. Thì thăm anh chút rồi nãy mới xuống cho anh ăn cơm đó, là anh đi học đó. Pháp Hòa mới, anh mới nói, nói xong anh thở cái khì, anh nói: thôi giờ sao tôi nhẹ quá. Pháp Hòa nói: tội nghiệp không, 9 đồng bạc. Cái DVD mà nó làm khổ anh từ hôm từng rồi tới bây giờ. Cho mình mới thấy trong cuộc đời của mình nó có những cái mà nó làm nặng kiểu mình từ ngày này qua khác, mà thật sự nó không có đáng. Mình phải nên bố thí cái đó. Cho nên trong kinh nó nói là Bồ Tát móc mắt cho người ta, móc ruột, móc gan cho người ta, không có nghĩa là mình mổ bụng mình làm mấy cái chuyện đó đâu. Nhưng mà mình bố thí những cái tâm tiếc rẻ, những cặp mắt hận thù, những cặp mắt thấy quýt, mình móc, mình bỏ cái đó đi, thì cái đó gọi là bố thí. Quý vị hiểu là nói vậy. Cho nên mình đọc trong kinh đó, mình phải đạt ý vong ngôn. Đạt ý vong ngôn là sao? Nên hiểu cái ý, mà đừng có bị cái lời đó, cái lời, cái chữ đó, nó làm mình bận lòng. Cái trời Bồ Tát gì mà làm gì có chuyện nói ruột. Thí dụ mổ bụng ra cái rẹt chết mất rồi, còn đâu đủ sức để mà moi cái ruột ra đưa cho người ta, hiểu không? Thật ra thay vì cái ruột của mình đó, phải không? Hay cái lòng, cái ruột ta ý nó, cái lòng của mình nó cứ chất chứa cái phiền não người này kia, bố thí cái đó. Cái lỗ tai của mình nó cứ nghe chuyện này chuyện kia, móc lỗ tai ra, cắt cái lỗ tai đó. Chợ ở chỗ này mới nói là cái ý nghĩa là mình bố thí cái đó. Cho nên nói thí xong lòng không hối, tâm càng, trong tâm càng vui mừng. Bồ Tát suy nghĩ rằng chúng sanh thường nghèo cùng. Bồ Tát thường suy nghĩ nha, chúng sanh thường nghèo cùng. Bây giờ mình thường suy nghĩ có những chúng sanh họ nghèo. Bây giờ Phật mới nói nghèo cái gì? Thứ nhất, nghèo là không có của đa văn. Đa văn là gì? Tức là cái chỗ học rộng nghe nhiều. Cái chữ học rộng nghe nhiều á, nó không có nghĩa là mình bồi đắp cái một mớ kiến thức để mình đi khoe khoang, mà mình phải mở lòng học rộng nghe nhiều để làm gì? Để nó giải bài những cái khúc mắc, những cái chấp chặt ở trong lòng mình. Thí dụ như hai người không cảm thông với nhau là tại vì không có biết lắng nghe nhau, không có hiểu được cái nội tình của người kia. Giống như là có hai cha con, thì người cha đó luôn luôn bất đồng với những gì người con gái làm. Rồi người con gái thì luôn luôn mang một cái thành kiến là cha không có thương mình. Chính vì nuôi cái lòng rằng, nuôi cái ý nghĩ rằng cha không thương, cho nên khi đối diện với cha thì thường hành xử những cái điều bực tức ở trong lòng của mình. Thì rồi thì khi ông cha nhìn những cái hình ảnh con gái nó đối xử với mình như vậy, thì càng xác nhận rằng con gái nó không có kính nể mình, nó không thương mình. Cho nên cái khoảng cách giữa người này với người kia nó càng ngày nó càng xa, là bởi vì mỗi người ôm chặt một cái gì? Một cái hiểu của mình về người kia, mà hiểu sai chứ không phải hiểu đúng. Trong Bát Nhã Tâm Kinh gọi là vọng tưởng điên đảo. Mà khi mình ôm cái vọng tưởng điên đảo đó rồi thì cái khoảng cách giữa mình và người nó xa cách. Cho nên đó, chúng sanh thường nghèo cùng, không có của đa văn. Mình nghèo cái gì? Có khi mình nghèo cái hiểu biết, chứ không phải mình nghèo cơm ăn áo mặc. Không phải là mình nghèo cơm ăn áo mặc. Thì hôm rồi có một em thanh niên gọi cho Pháp Hòa. Thì trong một cái buổi nói chuyện á, thì em có một vài câu hỏi. Thì trong đó Pháp Hòa có nói như thế này: ở thế gian này có những người họ không có nghèo tiền của, nhưng mà họ nghèo cái gì? Họ nghèo cái hạnh phúc, họ nghèo cái tu niệm, họ nghèo cái bình an. Vì vậy cho nên trong đạo Phật có rất nhiều những cái hạnh nguyện của các vị Bồ Tát. Có những người chuyên môn lo tu, hướng dẫn quần chúng tu. Có những người chuyên lo làm việc xã hội, tức là đi vận động để mà có của, có gạo, có cơm để mà cho người. Thì bây giờ mình phải thấy rằng á, những người mà người ta đói cơm, đói áo đó chỉ trong đời này thôi. Nhưng mà đói cái hiểu biết, đói cái tuệ giác đó, thì nó nghèo không phải kiếp này, mà nó làm đau khổ triền miên cả nhiều kiếp. Cho nên trong đạo Phật mỗi người một hạnh nguyện. Có những người có cái hạnh nguyện làm chùa, bức tượng, in kinh, ấn tấm, in băng dĩa phát hành. Rồi có những người làm gì? Phát cơm, chẩn tế, cứu bằng, được hết. vì mỗi người một hạnh nguyện. Và hạnh nguyện nào cũng giảm bớt cái gì? Cái nghèo đói ở nơi chúng sanh. Mà có những chúng sanh nghèo đói cơm áo, gạo tiền, và có những chúng sanh nghèo đói ở trong tâm hồn. Cho nên đó, mình mở khóa tu, mình tổ chức tụng kinh à, mà mình đừng nói là trời ơi, tụng kinh gì tụng từ sáng đến chiều mà tụng đâu có hiểu gì đâu mà tụng. Không, có một Phật tử lên nói với Hoài như thế này: có những ngày con rất là trong lòng bất an vô cùng, con lái xe tới chùa rồi mà con không dám vô chùa, con ngồi ở ngoài sân, ngồi 5-10 phút ở trong xe rồi thì con lái xe con đi về. Mà không phải một lần mà nhiều lần như vậy. Thì đến một ngày nọ, Pháp Hòa ngồi nói chuyện với cô thì cô mới nói cái đó ra. Thì Pháp Hòa nói lần sau đừng có làm như vậy. Nếu mà cô cảm thấy rằng cô cần cái không gian bình an á, cô nên đi vào trong này. Mà tại sao những người Mỹ ở gần gần đây nè, những văn phòng gần gần đây là có nhiều khi họ làm stress quá, 1-2 giờ họ bấm chuông, họ nói cho tôi xin vô trong chánh điện tôi ngồi. Họ ngồi trong này cả 5-7 phút, 10 phút rồi họ đi làm. Thì giây phút đó họ nghèo cái gì? Họ đang đói cái gì? Họ đang đói một cái giờ phút tĩnh lặng. Thì cái vị Phật tử mới nói với bà, ngày bữa ngồi nói chuyện mà cái không gian ở buổi trưa ở chùa nó yên á. Cô nói trời ơi, sao trong chùa yên tĩnh mà thích quá. Tại vì sao? Tại vì nhà con ngày nào cũng tiếng gây gỗ, ngày nào cũng có cái tiếng gây gỗ trong nhà, cho nên con thấy con mệt mỏi với cái tiếng đó. Mà tự nhiên bây giờ con vô trong này, con thấy cái không gian này nó hay quá. Thì quý vị mới thấy, nếu mà chúng ta không có một cái đạo tràng, không có một cái nơi chốn, thì làm sao người ta có cái chỗ để người ta chữa lành cái vết thương trong giây phút đó. Cho nên thưa đại chúng, mình có cái nhà thương lớn phải không? Nhưng mà bên cạnh đó mình phải có những cái clinic vòng vòng trong khu cái phố của mình. Để chi? Để khi người ta bị trầy, bị té sơ sơ, người ta không nhất thiết phải vô emergency trong nhà thương lớn, mà người ta có thể ghé những cái phòng mạch, những cái walk-in clinic ở dưới đường Jasper, ở đường nào có những clinic đó mà người ta chữa bệnh được. Hôm qua nhớ hồi đó cô Pháp Hiền vô tình cô phỏng nước sôi đó. Mà quý vị biết mà đưa cô vô trong bệnh viện lớn là ngồi chờ nước mùa. Thì lúc đó lập tức chở cô vô cái clinic ở dưới đường Chester đó. Nó có một cái walk-in clinic. Thì nó trong đó nó có khoảng 7-8 vị bác sĩ. Vô trong đó không cần phải chờ, mà những vị bác sĩ trong đó cũng rất tận tâm. Và cô lành lặn được là nhờ cái phòng mạch đó. Rồi kể từ đó là thời gian thay băng sức khuất là đi cái phòng mạch đó không. Thì quý vị mới thấy trên dọc đường này có những cây xăng không nổi tiếng, không phải là những cây xăng lớn nổi tiếng, nhưng đã giải quyết được khi chúng ta hết xăng dọc đường. Ở Việt Nam quý vị nhớ người ta bán xăng và bán dọc đường không? Ta bán lít lít. Mấy cái nhà mà người ta mở quán bán nước rồi xong cái sẵn đó, người ta để khúc củi la to to ở ngoài trước, người ta để cái lít xăng người ta bán vậy đó. Đâu phải là cây xăng, nhưng mà giải quyết được những cái giây phút làm sao kiệt quệ cạn queo không có miếng xăng, người ta mua lít người ta đi đỡ để đến được cái chỗ người ta muốn. Thì trong cuộc sống này cũng vậy, trong cuộc đời này cũng vậy. Cho nên chúng ta làm được Bồ Tát hết đó. Chúng ta không có thể thuyết pháp giảng kinh nhiều, nhưng mà có những giây phút bạn bè cần mình đó, mình có mặt cho vị đó đỡ lắm. Cho nên rồi á, chúng sanh thường nghèo cùng không có của đa văn, tôi sẽ cầu cho họ. Chúng sanh thường nghèo cùng đều do nơi giải đãi. Hồi nãy là chúng sanh nghèo cùng ở cái chỗ học phải không? Bây giờ á, tại sao họ nghèo? Tại sao nghèo hiểu biết? Là tại vì lười biết. Lười biết gọi là giải đãi. Chữ giải là sao? Thân này mỏi mệt gọi là giải. tâm này chạy theo nó, giải đãi theo, phóng túng theo nó là đãi. Hai chữ giải đãi. Giải đãi là do cái thân nó mệt rồi cái tâm nó chạy theo. Thí dụ như đấy, trời bữa nay người nó uể oải quá mà ngoài đường lạnh quá, thôi ở nhà nghỉ một bữa đi. Thì cái thân nó nói vậy thì cái tâm nó nói liền, nó nói quýt á. Nó nói quýt decision á, à, quyết định tốt á. Cho nên là cái gì sao? Ở nhà. Mà thật sự ra nói mình đi chứ có đi đâu, bước ra xe thôi chứ có đi đâu đâu xe. Nhưng mà rồi cũng giải đãi. Thì cái chữ giải đãi là vậy đó. Không, thí dụ hoặc là mình nói thay vì mỗi buổi sáng giờ đó mình thức dậy mình lại Phật, thí dụ vậy đó, khi sáng mình nói trời lạnh lạnh quá nó thôi để lát trưa đi lại cho nó ấm. Nhưng mà cuộc đời mà đâu phải lúc nào nó cũng như ý mình sắp xếp đâu, mình định 9 giờ lên lại Phật mà 9 giờ có người gọi tới mời đi ăn, không, đi ăn điểm sắm, cái mình cũng nói trời lâu lâu mới có được mời thôi để đi ăn trước. Thành thử ra cái đó gọi là giải đãi. Cái chữ giải là thân mình mệt, chữ đãi là tâm mình phóng túng. Không có của đa văn, tôi sẽ cầu cho họ, chúng sanh thường nghèo cùng đều do nơi giải đãi. Đây là lời Phật dạy nha. À, chúng sanh nghèo cùng là do. Thí dụ bây giờ lười đọc sách thì làm gì biết cái gì nữa đâu mà học. Thí dụ vậy đó, cho nên hễ mà lười cái món nào là cái món đó mình không thông à. À, thí dụ có nhiều người ta lười học nấu ăn thì sẽ không biết nấu ăn. Người ta lười học đọc kinh thì người ta không hiểu Phật dạy gì. Người ta lười nghe pháp thì người ta không hiểu gì hết. Người ta lười đi học ở trường thì chữ nghĩa không biết. À, mỗi người có một cái lười. Phong Hòa là có cái lười học cái gì biết không? Học mấy cái máy móc bây giờ đó. Bởi giờ là thiệt sự là nếu mà bữa nào mà máy Phong Hòa mà nó móc một cái rồi là chỉ chờ tới meo thôi chứ còn nó móc tới meo thôi, Phong Hòa phải chờ mấy chú về thôi chứ hoàn toàn chịu trận. Cái máy Phong Hòa là mấy chú set up đó, là Phong Hòa vô trong cái phần của Phong Hòa, rồi nếu mà ai mượn máy thì người ta vô cái phần guest. Có bữa Phong Hòa đi đâu về, thầy viện chủ vô xài thử qua cái guest. Trời ơi, Phóng Hòa về, Phóng Hòa đâu có biết guest hay là owner gì. Mình mở vô, mình thấy trời ơi, sao hồ sơ, tất cả tài liệu gì của mình để trong máy rồi nó mất hết trơn rồi. Nửa đêm nửa hôm cũng dựng mấy ông vậy. Đi vô kiếm lại, giờ thầy mất hồ sơ, mấy ông nói thầy đang ở trong guest rồi thầy kiếm cái gì. Tôi khổ không? Cho nên mình mới thấy, hãy mình lười cái mục nào là cái mục đó không biết. Phóng Hòa làm có bao giờ đụng vô cái máy chụp hình. Cho bây giờ mà đưa Phóng Hòa cái máy chụp hình là hoàn toàn không biết dùng. Làm sao trở lại để coi hình, làm sao quay chịu thua không biết. Cho nên lười. Thì thường mình mới nhớ vậy đó. Nhưng mà ở đời nó có những cái lười, nó cần thiết để lười cái đó. Chẳng hạn như mình học đánh bài, học chi, không có đâu, không có lợi gì hết. Không, không cần học. Nhưng mà thật sự mình cũng tự trách mình á. Thời buổi này mà không biết máy móc là dở đó. Phải biết một chút. Chẳng hạn như giờ mấy cô ngồi đây mà 50-70 cô đây mà hình như hơn phân nửa không biết lái xe. Thật ra làm gì, tụi mình làm gì cũng phải chờ hết trơn. Mình không biết lái xe cũng là cái khổ. Rồi có một cái nữa là biết lái xe nhưng mà nhát. Lỡ một lần đụng xe rồi là từ đó về sau không bao giờ ngồi qua bên cái chỗ lái xe nữa. Rồi cô không biết gì hết. Khổ vậy đó. Chúng sanh thường nghèo cùng đều do nơi giải đãi. Bây giờ Bồ Tát phải làm sao? Tôi sẽ xuyên tinh tấn từ đó được Bồ Đề. Nếu lại thấy chúng sanh là giải đãi á, thì tự mình phải làm sao? Phải tinh tấn. Cũng giống như ở đây vui lắm. Thì có một cái vị Phật tử đó đùng một cái thì tai nạn xảy ra. Thì đi làm giấy tờ rất là khó. Cho bây giờ người ta mới bày là hai vợ chồng sống với nhau mà bây giờ đi vượt biên mà qua đây mất cái giấy hôn thú thì phải làm lại cái giấy, không cần phải cái hôn thú, cái chứng nhận. Nó kêu là renew á, tức là mình tiếng Anh mình kêu là tiếng Việt dịch là gì, mình làm lại cái giấy hôn thú, mà không phải là cái giấy hôn thú mà cái chứng giấy thôi. Pháp Hòa có thể chứng được cái giấy đó. Thì mấy vị mới lên nhờ Pháp Hòa làm cái tờ renew. Pháp Hòa mới mà thấy có vẻ cũng khẩn trương, thì Pháp Hòa mới hỏi: ủa renew chi? Nói dạ tại vì sợ rủi tụi con có chuyện gì mất hết, mấy đứa nhỏ không được hưởng, hay là một người còn ở lại không được quyền đụng vô những cái gì mà của người kia. Ví dụ bây giờ hai vợ chồng sống mà danh danh nghĩa là vợ chồng mấy chục năm mà không có giấy chứng nhận chính thức, thì lỡ mình có chuyện gì thì người ta cũng, người chồng hoặc người vợ rất là khó mà giải quyết những cái giấy tờ của mình, chẳng hạn như nhà băng hay tài sản gì của mình, thì phải có cái giấy đó. Thì mấy vị mới lên nhờ Pháp Hòa chứng cái giấy đó, nó kêu là cái giấy renew your vows. Renew cái vows là xác nhận là hai vị là vợ chồng. Thì ở đây á, mình thấy một cái người nào đó thì tự mình phải chuẩn bị cho mình. Cho mình thấy cái người kia không có siêng năng, chính vì vậy mà người đó không có thành đạt ở cái phương diện nào đó, thì tự mình phải nói với mình là mình phải siêng năng để được cái chuyện đó. Chơi cái đó đó là thấy người ta làm lỗi mà không chê cười, nhưng mà tự gì? Tự nhắc mình không dám làm cái điều đó. Từ đó được bồ đề: tôi sẽ vì chúng sanh gia tâm tu nhẫn nhục. Vì chúng sanh mà tu nhẫn nhục. Mắng nhiếc, chửi đánh chém, nín nhận chẳng hề báo. Chữ báo này là phải báo cáo. Mà chữ báo này là không có mong cái tâm báo thù. Mình bị người ta mắng nhiếc thì mình không có mong cái tâm báo thù. Ngày hôm qua anh Thanh Tịnh á, ảnh đòi nói thôi thầy bệnh để con lên con giác hơi cho thầy. Ảnh mới hỏi hồi nào giờ thầy có hay la ai không? Hỏi chi vậy? Để không có sợ người ta báo thù. Tức là mình mà hay la rầy người ta thì cơ hội tới với ông, người ta có ụp cho mình một ụp. Sợ. Gia tâm tu nhẫn nhục, mắng giết chửi đánh chém, nín giận chẳng hề báo. Tức là mình nhịn mà không có cái tâm báo oán báo thù. Sẽ nghĩ ai mắng tôi, kẻ mắng bất khả đắc. Nghĩa là mình nghĩ rằng ai mà mắng chửi mình á thì cái người đó không có được, không có được cái gì, biết không? Cái câu này có nghĩa là kẻ mắng bất khả đắc, có nghĩa là vì mình tu cái hạnh nhẫn nhục cho nên họ không có đắc, họ không có được cái thỏa mãn là họ chửi mình đó, rồi mình khổ sở. Chính mình không khổ sở cho nên họ không đạt được cái tâm đó, cái tâm gọi là mắng xả để cho mình tức tối, mình đau khổ. Mình không cần nói thôi nãy giờ anh mắng tôi nhiêu tôi không nhận, anh đem về đi, mình không cần nói. Mình chỉ cần tự trong lòng mình biết mình không nhận những cái đó, thì tức ngay cái chỗ đó người đó không đạt được cái gì hết. Cho nên ở trong kinh Phổ Môn nói rằng có những người, người ta trù quến mình, người ta độc hại mình, mà mình niệm Quan Âm thì độc trở lại người đó, không? Thì cái câu đó không có nghĩa là mình mắng xả người ta, nhưng có nghĩa rằng anh vừa ngậm một cái lời nói xấu, anh nói tôi chưa nghe, nhưng mà trong lòng anh khởi cái câu đó là tâm anh đã bẩn, bất tịnh rồi, miệng anh đã bất tịnh khi thốt ra cái lời đó, cho nên tôi mới là kẻ thứ ba nhận cái đó thôi, cho nên anh là cái người đầu tiên nhận cái đó. Nín chẳng hề báo ha. Người mạ lị sân hận thải đều là không sự. Cái người nào mạ lị mình bằng cái tâm sân hận của họ thì bảo mình do cái tâm tu của mình, cho nên đó mình không có bị gì hết, mình bình thường. Tại sao? Tại vì mình có mặc một cái áo giáp. Chút xíu nữa mình nói áo giáp đó, lát nữa Phật có dạy. Suy nghĩ như vậy rồi, lòng không có giận hờn, thường tu hạnh nhẫn nhục. Thật sự mà nói, cái sự mà nhẫn nhục và sân giận nó rất là thực tế trong cuộc đời này, mà còn là một phàm phu chúng sanh như mình đó, còn giao tiếp đó thì không thể nào mà tránh được. Có cái điều mình tự an ủi với mình là như thế này thôi: ngày xưa tôi giận 10, bây giờ tôi giảm giận còn 3. Mình an ủi mình là trời, bây giờ nhìn lại á, mình còn giận còn có 3 à, là quý lắm. Chứ còn mình chưa dám nói là mình không có hết, mình không có dám nói là mình hết, tại vì khó lắm. Còn gặp hoài mà làm sao hết giận được. Đừng có nói chi là mình là người dân nước lã nha. Mình chưa hề thệ nguyện gì với nhau à nha. Hai vợ chồng thề nguyện với nhau quá trời quá đất, nhiều năm rồi mà tới hồi mà sống chung rồi mà cũng còn gây gỗ thường xuyên, chứ đừng nói làm chi là mình vô trong chùa ở ngày đây mà có nguyện gì đâu. Đâu có nói chị là sư muội của tôi là sư em của chị, mình nguyện với nhau như thế này. Đâu có nguyện gì đâu, không nguyện gì hết mà còn đụng. Người ta nguyện đây kìa, người ta nguyện là kết tóc là xe duyên ha, sống với nhau tới răng long đầu bạc ha, anh sẽ nhường em nhịn em gì đâu có đâu. Bữa con sẽ qua đi giảng, con cô của lên của mét của nó: thầy lát thầy ổng thầy kêu ổng vô thầy xử ổng giùm con đi. Không hỏi vụ gì mà xử. Ổng nói thầy coi á, hồi ổng cưới con á, con nói con thống lắm á. Ổng nói không sao đâu, về già ổng chiều. Bây giờ ổng đâu có chiều con đâu. Thầy kêu không bà xử. Không bà để xử sao được xử. Nhưng mà tức là hồi đó ổng hứa, con nói tánh tình con dữ dằn mà khó chịu. Ổng nói không sao đâu, ổng chiều. Mà giờ con không thấy ổng chiều gì hết á. Con nói câu trả lời câu. Đó mình thấy á, khó lắm. Cho nên á, thật sự là nói á, mình sống chung như thế này nè, mà mình nhường nhịn được với nhau, phải nói là cả một cái quá trình tu tập, tu dữ lắm mới được, chứ không phải bình thường đâu. Nhưng mà mình vì ai mình làm? Mình vì cái sự nghiệp tu hành của mình, mình vì cái sự nghiệp Phật đạo của mình, chứ không vì cái gì khác. Còn Phật dạy trong này á nghe, Phật còn dạy kỹ, Phật nói vì chúng sanh mà nhịn. Tức là sao? Vì cái kẻ sân đó mà nhịn đi. Tại vì họ đã sân là họ mất trí rồi. Rồi mình lấy sân trả sân á, thì mình tăng cái sân của họ. Cho nên mình vì thương họ, không muốn họ tăng cái sân mà ráng nhịn họ. Phật dạy vậy đó. Cho nên mình thấy là khủng khiếp là khó. Vì mình đây mà đôi khi mình nhịn cũng không nổi nữa. Giống như nó thôi ráng nhịn ăn chút đi, bệnh mà. Cái mình cũng nói sao kệ cho ăn chút đi, chắc chút xíu không sao đâu. Thường thường mình thèm quá mình nói vậy. Cái người bệnh tiểu đường không cho ăn đường, nó cho ăn chút đi. Ở đây là cà tím với khổ qua là món hảo nhất của mình, phải không? Mà nhiều khi ăn vô mình biết nhất mà thấy nó nướng xong nó thơm quá chịu không nổi, thôi cho dứt đũa đi. Nó cái ăn thôi mình nhịn cũng còn chưa nổi nữa đó. Thì đừng có nói là mình, cho nên mình vì mình á cũng đã khó rồi, không? Mà vì chúng sanh còn khó hơn. Mà ở đây Phật nói vì chúng sanh mà nhịn, vì chúng sanh mà nhường họ. Tại vì mình biết người ta đã như vậy rồi, mình lấn nữa cái họ tăng cái đó. Cho nên để làm chi, phải không? Ở đây Phật muốn dạy là mỗi người tự ai cũng có cái hồi quang phản chiếu của mình. Đến một lúc nào đó mình tự thấy mình quá đáng, thì hy vọng là mình đem cái tâm tàm quý mình sám hối. Tại vì Phật dạy mình đó, trong Kinh Di Đà Phật nói ở cõi cực lạc có thất bảo đó, nhớ không? Thì mỗi chúng sanh mình, mỗi một người tu mình phải có thất thánh tài. Thì trong cái bảy món tài sản của bậc thánh á, thì trong đó có một cái tài sản gọi là tàm quý, tức là tự mình xấu hổ với mình. Nếu ai đó mà tự xấu hổ với mình sau một cơn sân, thì mình biết rằng á, mình đã nhận ra được một cái món tài sản của bậc thánh trao cho mình, thì từ đó cõi cực lạc nó sanh. Quý vị thấy á, nhiều lúc á, Pháp Hòa giận mấy chú Pháp Hòa la đó, la xong Pháp Hòa tự mình trách mình, tại sao mà mình sân như vậy thì tự nhiên mình thấy mình lố địch, mình xấu hổ lắm. Rồi thì cái lần sau nữa đó, giận nữa đó, thì tự nói với mình là mình phải ráng mình dằn rồi mình nói cách khác. Mà thật sự là gần đây là không có la hét cái kiểu đó nữa, mà chỉ nói thôi. Tại vì thật sự ra mình làm cái đó không phải ai khen mình đâu, nhưng mà tự mình phải biết rằng tại vì mình muốn tu, tức là mình muốn tự sửa cái bệnh tật ở trong người mình, chứ còn không cầu ai khen mình ở chuyện đó. Cái chuyện mà mình tu hành mà mình không có sân hận là cái chuyện bình thường. Anh sân là đã quá đáng rồi, còn cầu người ta khen anh nữa làm sao. Cho nên không có cầu ai khen mình. Nhưng mà cứ mỗi một lần như vậy thì mình lại sanh hỷ tâm. Phật dạy trong kinh này nè, Bồ Tát sanh hỷ tâm. Một chút xíu nữa Phật nói, thấy người ta giải đãi, mình không có giải đãi. Thấy người ta làm biến, mình không có làm biến, thì tự mình sanh hỷ tâm với chính mình. Thấy người ta sân thường xuyên như vậy mà nhìn lại mình nói trời ơi tôi cũng sân mà không thường xuyên, sanh hỷ tâm. Hoặc là nói trời ơi mỗi lần tôi sân lên tôi biết dằn xuống để tôi nói những lời nói cho nó dễ nghe, tôi tự hỷ tâm với tôi. Sanh hỷ tâm tức là tự mình sanh cái lòng vui. Giống như trong gia đình mà cha mẹ nó vì con mà nhịn nhau đó, vì con là vì chúng sanh. Quý vị nhớ câu chuyện mà bà già cầu cho đạo chúa sống lâu không? Nhớ câu chuyện mà kể trong Trái Cừu của Thánh Nhân đó. Có bà già đó tối ngày cứ đi đường nó cầu cho đạo chúa sống lâu. Người ta nói trời ơi đạo chúa thì cầu cho họ chết sớm đi chứ cầu cho họ sống lâu làm sao. Bà nói dạ không, tại vì tôi đời tôi là tôi đã chứng kiến ba ông vua rồi. Ông vua một á, ông ác một. Rồi ông vua thứ nhì, ông giết ông được ông vua một, ông lên ngôi á, ông phòng ngừa, ông ác hai. Rồi ông thứ ba, ông lên giết ông thứ hai, ông ác ba. Cho nên tôi sợ quá rồi cái ông thứ tư này, mà nếu mà ông thứ năm nào mà giết ông nữa thì tôi nghĩ rằng ông vua kế đây còn dữ dội hơn nữa. Thôi để ông này ông sống ác như nó đủ rồi, cái ác mà ác tăng trưởng nữa thì mệt lắm, cầu bảo chúa sống lâu. Suy nghĩ như vậy rồi nè, người mã lụy sân hận thải điều là không sự, đối với mình là sự không, không sự. Suy nghĩ như vậy rồi, lòng không có giận hờn, thường tu hạnh nhẫn nhục, do đây thành Phật đạo. Vì vậy thì mình thấy cái sự thành Phật của mình đó. Ngày xưa Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài thấu đạt được tất cả các cái lý duyên sinh mà để thành đạo. Còn bây giờ ở Phật dạy chúng ta thành đạo ở một cái lãnh vực khác, là cái gì? Cái lãnh vực gì? Cái lãnh vực nhẫn nhục nhịn nhường. Ở cái lãnh vực là thấy người ta sân hận mà mình không sân hận, thấy người ta thù ghét mà mình không thù ghét, mình thành tựu được cái đó. Chúng sanh không tâm lành vì họ tôi làm đèn. Có nhiều người cái tâm họ không lành, tôi xin vì họ mà làm ngọn đèn soi sáng cho họ. Bằng cách nào? Bằng cách nào để soi sáng người không lành? Thì mình làm lành, mình làm lành để mình soi sáng cho người không làm lành. Thí dụ như cái người đó người ta mắng mình cho mình mắng lại, rồi cái ai đó nó thôi nhịn đi, nó trời nhịn sao được, nó mắng tôi thì để tôi mắng nó lại chứ. Thành thử là rốt cuộc rồi cả hai á mù như nhau. Nó phải có một cái điểm khác là người kia mắng mình mà mình không mắng, để làm đèn soi. Tại sao mình dùng vô số những cái lời thô mà người kia lại dùng vô số những cái lời thanh? Thành thử ra mình phải tự mình kiểm lại mình. Vì họ tôi làm đèn, cho họ có chỗ về, không cho không của cho họ của. Chúng sanh đáng xót thương, cái chỗ này là chỗ vật, chỗ của này là của vật chất nha. chúng sanh đáng xót thương đều cùng đi đường tà, tôi sẽ độ thoát họ, khiến an trụ niết bàn. Ai đi đường tà thì tôi dẫn họ về. Thí dụ bây giờ mình thấy một cái người nào đó tối ngày cứ lo cúng sanh, cúng sao, cúng thần này thần kia, nhưng mà nhân quả thì không sợ, cứ tạo cái nhân không lành rồi đi cúng sao này sao kia. Thì nếu có cơ hội mình cũng nói, sao anh không biết sợ nhân quả mà anh đi sợ cái sao nào ở đâu làm chi? Cái sao đó thì nó ở quá xa, mà cái nhân quả thì nó ràng ràng trước mặt. Thay vì mình đi sợ một ông thần nào phạt mình á, thay vì mình sợ như vậy thì nên sợ nhân quả, còn hơn là mình đi cúng sao. Sao đâu có làm gì mình mà mình phải cúng, phải không? Mà thường thì rất là xa, sao nó có một chút, nhưng mà cái nhân, mình nên sợ nhân quả hơn là mình sợ một cái ngọn cái sao nào đó họ hại mình để mình cúng họ. Cho nên thấy chúng sanh đi đường tà, mình độ họ đi về đường chánh. Chúng sanh đều nghèo cùng, không có của trí tuệ. Hồi nãy là chúng sanh nghèo cùng, không có của, đó là của vật chất, tôi vì họ mà cho. Bây giờ chúng sanh nghèo cùng, không có của cải của trí tuệ, tôi được nhất thiết trí, khiến họ được sung túc. Giờ tôi có được cái trí biết tất cả, tôi sẽ vì họ mà cho họ sung túc. Chư Bồ Tát như vậy, vì độ chúng sanh nên phát tâm cầu Bồ Đề, hạnh các nguyện như vậy. Tức là Phật đáp Ngài Phú Lâu Na bằng một cái bài kệ, nói rằng ở đây là mình mới tổng kết, mình mới thấy Phật dạy nè: người không có đa văn, mình chỉ cho họ cái học hỏi. Người nào mà giải đãi thì mình giúp cho họ tinh tấn. Người nào mà mắng nhục mình, mình chỉ cho mình và họ cái nhẫn nhục. Người nào không có của, chúng người nào không biết làm lành, mình nên vì họ mà làm đèn. Người nào không có của vật chất, tùy phương tiện khả năng cho. Người nào không có trí tuệ, mình soi sáng cho họ bằng trí tuệ. Cho nên có nhiều khi á, mình không có đủ cái cơ duyên độ họ đâu, vì cái phước của mình nó mỏng, cái đức của mình nó mỏng, mà cái nghiệp của mình thì dày. Thì bây giờ mình hộ họ bằng cách nào đây? Quý vị biết mình soi sáng cho người ta bằng cách nào không? Một á, là mượn một cái phương tiện nào đó đúng thời đúng lúc, mình cho họ một bài băng giảng, hoặc là mình cho họ một quyển sách, hoặc thậm chí một đoạn văn mình thấy hay hợp với họ, mình tặng cho người ta. Hoặc là mình khéo léo, mình để ở chỗ nào đó mà mình biết người này sẽ có cái cơ hội, có cái dịp để đọc. Và có một cái mà chúng ta có thể làm thường xuyên nữa là gì? Đó là gửi cái tâm lành của mình đến cho họ. Thí dụ như á, mình biết cái người đó nóng giận, thì mỗi ngày mình nguyện Phật, nguyện cho Bồ Tát hộ pháp thiện thần, xin gia hộ cho cái người đó, cái tâm tánh của họ biết bớt sự sân hận. Thật sự ra không phải mình cầu vậy là Phật độ gì cho họ, nhưng mà giây phút thay vì mình không nghĩ gì về họ, hay là thay vì mình khởi những cái niệm thù ghét họ, bây giờ khởi cái tâm lành gửi cho họ, xin cho họ bớt cái sân hận, gọi cái năng lượng thiện lành tới cho họ. Không phải chỉ một người đó, mà tất cả những người nào mình quen biết gửi năng lượng được hết. Chẳng hạn như quý vị thấy một người bệnh, quý vị gửi năng lượng bình an tới cho người bệnh, khiến cho vì độ chúng sanh nên phát tâm cầu Bồ Đề, hành các nguyện như vậy. Mà những cái chúng sanh mình đó, thế nào cho dù mình giàu cỡ nào rồi mình cũng có một điểm nghèo. Thí dụ như á, cái gì mình cũng tốt hết, sẵn lòng giúp đỡ hết tất cả mọi người, nhưng mà rớt lại á, mình hay giận, hay hờn, hay trách. Tốt thì tốt lắm, cái gì cũng được hết, có một cái điểm thôi là hay trách. Hoặc là ai làm cái gì, muốn cái gì mình sẵn lòng mình làm, nhưng mà với điều kiện mà mình mà biết ai mà làm cùng với mình là mình ganh. Tức là cái điểm yếu của mình là gì? Là ganh tị. Thì Phật gọi là tật đố. Cho nên Pháp Hòa mới có nhiều người lên nó mới nói người này như thế này, người kia như thế kia. Thì Pháp Hòa thường hay nói á, cái người mà họ luyện công á, đến mình đồng gia sắc, họ cũng phải có một cái tử huyệt. Vì cái tử huyệt là cái điểm để người ta biết được cái chỗ đó, mà ta đánh một cái chỗ đó là chết. Thì ai trong chúng ta cũng có cái tử huyệt đó. Nói một cách khác là gì? Là cái yếu điểm. Có nhiều người dễ cảm xúc, nói chút là khóc. Có nhiều người dậy cười, chuyện gì cũng cười được. Lên chút cái là cười. Không, thì có nhiều người á thì dễ hờn nát. Có nhiều người hay trách móc. Thành thử mỗi một người có một cái ưu điểm. Có những người tự ái, để ý, nói cái gì mà không khéo là người ta nghe câu nói đó của mình, người ta để tâm và người ta bắt lỗi mình ở những câu nói đó. Không, rồi có những người có những cái ưu điểm là nói hồi là phải móc. Nói hồi phải móc, tức là nói một hai câu chuyện rồi cũng móc cái chuyện, móc người khác vô, móc méo người này kia. Thành thử mình mới thấy mỗi chúng sanh mình đó, ai cũng còn cái bệnh. Rồi có nhiều khi á, mình tu mình nói trời ơi sao tôi tu mà tôi như thế này thế kia, cũng đừng có buồn. Không có buồn nhưng mà cũng không có nghĩa là lấy làm vui. Không có buồn là sao? Là bởi vì á, mình biết á, thí dụ Pháp Hòa nói nè, bây giờ Pháp Hòa mặc cái áo này, Pháp Hòa đang mặc cái áo này á, Pháp Hòa cho là sạch. Quý vị cũng có thể nói là tại vì còn sạch mình mới mặc. Nhưng mà thật sự ra cho dù mình mới vừa mặc không có dơ, nhưng mà hễ một khi bỏ vào trong cái thau nước á, đánh xà bông mà chà một hồi á, thì gì? Nhất định phải có nước dơ. Như vậy thì cái áo khi không bỏ xuống nước mà giặt á, thì không bao giờ thấy nó dơ. Có phải không? Chúng sanh mình cũng vậy. Khi mình chưa tu á, mình không thấy bất cứ một cái điểm xấu nào của mình hết. Khi mình bắt đầu vào tu rồi thì bắt đầu mình mới thấy được những cái điểm đó của mình. Nhưng tất cả những cái điểm đó nó là cái chúng ta cần thấy để rồi chúng ta tu nó. Bởi vì chúng ta có tâm cầu tu thì khi cầu tu á, thì phải cầu biết được cái chỗ nào cần tu. Thì khi những cái kia nó trồi lên thì biết đây là những chỗ mình cần tu. Đừng có nghĩ rằng mình tu mấy mươi năm rồi nó không có. Nhiều khi nó tăng hồi nào mình không biết nữa đó. Tu mấy mươi năm mà cái đó nó lên, nó nhiều hơn người thường nữa đó. Chứ không phải thường đâu. Thành thử ra ở đây là chúng ta cần phải có một cái kiến. Hôm nào Pháp Hòa sẽ nói ý nghĩa là khi mình, tại sao hồi xưa các tổ ngày xưa khi mà cầm cái kiến để mà khai quang mấy cái tượng Phật á, ta cầm cái kiến ta gơ trước vậy nè. Đó là một cái nghi lễ. Nhưng mà cái nghi lễ đó nó có cái ý. Hôm nào mình sẽ nói cái đó. Nhưng mà ở đây mình nói rằng á, mỗi người tu mình, nếu mình thật lòng mình tu, đây gọi là thật tu. Thật tu có nghĩa là mình thật lòng muốn cầu cái pháp. Sau khi cầu cái pháp xong rồi, bây giờ mình phải làm cái việc là tu thật. Thật tu là muốn thật lòng muốn thấy điểm yếu của mình. Khi thấy được điểm yếu của mình rồi thì bắt đầu hạ thủ công phu tu cái đó, gọi là tu thật. Chơi cái thật tu ở cái chỗ là chúng ta thật sự. Còn ví dụ bây giờ mình tu hình thức để mình có cái hình tướng được, cái đó tùy mình. Rồi mình trầm luân mình như thế nào đó là cái quyền của mình. Nhưng mà ở đây nếu mình thật sự mình muốn chỉnh đốn cái bản thân của mình, cái tự tâm mà gọi là phiền muộn của mình, thì nếu mình có những cái điểm yếu nào thì mình hãy nên trừ bỏ những điểm yếu đó đi, để mình trở nên một con người thánh thiện hơn, dễ thương hơn. Đó là cái tâm hạnh của Bồ Tát. Thứ nhất là Bồ Tát vì muốn chỉnh đốn tự thân của Bồ Tát và lấy tự thân Bồ Tát làm ngọn đèn soi sáng cho người khác, thì đây là những điều Phật dạy trong kinh. Mà ngài Phú Lâu Na là người thuyết pháp đệ nhất. Nhưng mà thuyết pháp không có nghĩa là nói rỉ rả. Nhưng mà thuyết pháp thì là cái gì? Là qua cái hành động của mình. Có những vị quý vị thấy không bao giờ thuyết pháp, nhưng mà hành động của người ta như một bài pháp. Có những vị quý vị thấy không bao giờ nói như một bài, nhưng mà một hai câu nói của người ta trong khi nói chuyện hàng ngày thì lại là những câu khai đạo, những câu khai mở cho mình rất nhiều trong cuộc sống. Và để cho chúng ta cần phải suy ngẫm. Có nhiều người họ nói nhiều câu nghe hay lắm, mở nói chơi chơi vậy, thường thường mỗi hai câu mà nghe rất chi lý, nghe rất thấm. Chứ ở đây á, tâm hạnh của Bồ Tát là vậy đó. Tự vì Bồ Tát tự tâm muốn tu thân sửa tâm và lấy cái hạnh đức đó để mà soi sáng cho người tu thân sửa tâm. Cho nên Ngài Phú Lâu Na là một đối tượng trong cái câu hỏi này. Ngài là tượng trưng cho người thuyết pháp. Ở đây cũng thế, mỗi chúng ta cũng là một người đang nói pháp. Nhưng mà nói pháp cách nào? Nói rỉ rả trên pháp tòa hay là nói pháp qua cuộc sống hàng ngày của mình? Trong những Phật tử mà Pháp Hòa tiếp xúc, không có nói xa, chỉ trong phạm vi đạo tràng của mình, thì Pháp Hòa thấy rằng có những vị có những cái cách sống rất là hay, rất là có được cái đạo hạnh nhẫn nhục, nhịn nhường, có cái đạo hạnh của sự chịu đựng và vì chúng sanh, vì sự nghiệp đạo pháp chứ không vì cá nhân, mà kiên trì cái công việc đó năm này qua tháng kia mà không có sờn lòng. Trong âm thầm Pháp Hòa không nói, nhưng mà Pháp Hòa vẫn phải cung kính, quý trọng và học hỏi. Mình thấy người hay hơn mình phải học, họ hay mình làm được. Thôi thì chiều hôm nay mình đến đây mình tạm ngưng. Tối nay mình ráng buổi nữa để rồi xong cái bài kinh này, thì hai tuần lễ sau mình sẽ nghỉ. Chỉ quý vị về chùa tụng kinh, sẽ không có pháp hội hai tuần sau. Ráng học hết cái bài kinh này để mình kết thúc. Thôi mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Hum mani tenne hum lòng mong yên bình cho khắp thế gian, mong ước mai khi đông tàn mùa xuân sang, cho người nhân thế với hận sầu khóc than, chinh chiến qua bao điều tàn người vương mang, sầu đau muôn đời trên chốn thế gian. Ta hát con y niệm từ tâm ta, ta sẽ hóa thành ngàn cánh sen ngát hương cho đời. Hum mani tenne hum, 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 hum mani tenne hum. mani teng me hum hum mani teng me hum hum mani teng me hum hum mani teng me hum.